Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Sản xuất chè an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Việc cụ thể hóa những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ với lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương đã cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 9 tháng 7, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bước vào phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chức năng giải trình làm rõ một số nội dung về các phương án tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020. Các giải pháp để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ. Các giải pháp kiềm chế và kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Giải pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện tái đàn lợn an toàn để bổ sung nguồn cung và điều tiết thị trường, bình ổn giá thịt lợn trong thời gian tới. Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 đề ra, phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến 13 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương quán triệt tinh thần nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm đến công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết thường kỳ, 13 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách và các nghị quyết về công tác cán bộ.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 8 tháng 7, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, dự kiến sẽ xem xét thông qua nhiều báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng do Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Tại hội nghị, các thành viên hai ban Kinh tế Xã hội và Pháp chế đều nhất trí với các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Đồng thời đề nghị các đơn vị, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ một số nội dung được thẩm tra, trong đó tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tiến độ thực hiện các dự án công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thông qua báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cũng tại hội nghị, hai ban đã thẩm tra bổ sung tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới và tờ trình nghị quyết về thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1, đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến nhằm bổ sung hoàn thiện các nội dung văn bản. Sau khi xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình báo cáo dự thảo nghị quyết, hai ban đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các nội dung thẩm tra bổ sung đảm bảo đúng luật để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 15 tháng 7 tới đây.
Xác định vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 100 mét vuông đất, đóng góp 334 triệu đồng, 550 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới được 1,2 km đường bê tông liên xóm, gần 13 km kênh mương thủy lợi nội đồng và 6 công trình khác. Để nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thành phố triển khai đến các hội cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hội viên về lợi ích thực hiện chương trình. Mỗi cơ sở tùy thuộc vào điều kiện của địa phương thực hiện xây dựng các mô hình phù hợp để thu hút hội viên tham gia, trong đó đẩy mạnh các mô hình đường giao thông tự quản, câu lạc bộ, tổ hợp tác, nhóm sở thích phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình trồng quất lấy quả, quất cảnh tại phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức, mô hình trồng chè tại xã Phúc Xuân, Tân Cương, mô hình trồng cây ăn quả tại xã Sơn Cẩm. Qua đó không những góp phần nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình cho các hội viên mà còn từng bước hình thành xã nông thôn mới bền vững.
Xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức hội, nên ngay sau đại hội cựu chiến binh các cấp, 100% hội cơ sở đã xây dựng quy chế làm việc và phân công các thành viên ban kiểm tra phụ trách địa bàn. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên 2017-2020, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và công tác kiểm tra giám sát cho 347 đồng chí. Ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra tại 10 hội cơ sở, gần 680 chi hội trên 4.900 hội viên và giám sát tại 21 hội cơ sở, 768 chi hội trên 25.200 lượt cán bộ hội viên về các nội dung như thực hiện điều lệ hội, chế độ bảo hiểm người có công, kết nạp hội viên mới, thực hiện nội quy quy chế hội, v.v. Qua kiểm tra giám sát, các cấp hội đã xem xét xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Qua đó đã khai trừ 5 trường hợp, xóa tên 13 trường hợp, giải quyết và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 9 trên 9 đơn. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tham gia thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217-218 của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.
Ngày 8 tháng 7, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho hội viên Trịnh Xuân Lân ở tổ 8 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên. Gia đình ông Trịnh Xuân Lân thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Cả gia đình chỉ sống phụ thuộc vào số tiền lương hưu của ông là 3 triệu đồng một tháng. Bản thân ông lại mắc bệnh giảm tiểu cầu đường huyết, hàng tháng phải đi viện khám và điều trị. Trước hoàn cảnh đó, Hội Cựu chiến binh phường đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tổ 8 phường Tân Thịnh lập dự toán kinh phí để hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà cho gia đình ông Lân. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng gần 100 m² đã được sửa chữa theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng với tổng kinh phí gần 57 triệu đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo của thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Chi hội doanh nhân Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ 5 triệu đồng. Số còn lại do các tổ chức hội, các nhà hảo tâm cùng vốn tiết kiệm của gia đình. Tại buổi lễ, các tổ chức đoàn thể đã tặng gia đình ông Trịnh Xuân Lân nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực.
Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, hàng năm, Hạt Kiểm lâm thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra truy quét các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường kiểm soát lâm sản trên các khu rừng, các tuyến đường trọng điểm của thành phố, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh chế biến lâm sản. Kết quả từ năm 2016 đến nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 31 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu sung công quỹ nhà nước 25,125 mét khối gỗ quy tròn các loại, trong đó gỗ quý hiếm là 2,5 mét khối, thu giữ 9 phương tiện vận chuyển gồm 1 xe ô tô, 6 xe máy và 2 xe đạp, xử phạt hành chính gần 320 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm thành phố phối hợp với 8 xã có diện tích rừng tăng cường kiểm tra, quản lý diện tích rừng tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ trồng rừng nắm rõ các quy định của nhà nước để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần ổn định hệ sinh thái.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, Phúc Chiều nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên và nằm trong khu vực chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương. Những năm qua, nhiều hộ dân trong xã đã chú trọng đầu tư phát triển cây chè. Toàn xã có 1.691 hộ, thì số hộ làm chè chiếm tới 75%. Các hộ dân đã chú trọng đầu tư máy móc cho sản xuất chế biến chè như tôn quay, máy sao vỏ chè, máy đóng gói hút chân không, giàn tưới.
Gia đình anh Phạm Văn Kiên, xóm Phúc Thành, trồng hai mẫu chè lai là DP1. Anh Kiên cho biết, do đặc tính của cây chè, cứ nắng 5 ngày là chè cần được tưới nước. Do vậy, gia đình đã đầu tư giàn tưới. Nguồn vốn đầu tư không nhiều nhưng giảm được nhiều công lao động. Năng suất trung bình đạt khoảng 20 đến 22 kg chè khô trên sào. Ngoài ra, trên địa bàn xã, một số hợp tác xã chè phát triển tốt như hợp tác xã chè Thủy Thuật, hợp tác xã chè Gia Bảo, hợp tác xã chè Hưng Thịnh. Các hợp tác xã đã và đang hoạt động hiệu quả và khẳng định được chỗ đứng trên thương trường. Sau gần 2,5 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã chè Thủy Thuật đã từng bước khẳng định hướng đi trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chè. Chị Phạm Thị Thủy, thành viên hợp tác xã chè Thủy Thuật cho biết, khi thành lập, hợp tác xã đơn vị được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà xưởng. Cùng với đó, hợp tác xã cũng đầu tư máy móc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè. Hiện hợp tác xã có trên 5 hectare chè sản xuất hữu cơ, ngoài ra còn thu mua của các hộ dân sản xuất Việt Gáp trên 10 hectare. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã sản xuất trên 15 tấn chè búp khô, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Không chỉ sản xuất bán trong tỉnh, sản phẩm chè của hợp tác xã cũng bán ra thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang. Hợp tác xã chè Thủy Thuật đã luôn đặt chất lượng sản phẩm là quy tắc quan trọng nhất để tạo nên sự tin tưởng với khách hàng. Với mục tiêu sản xuất chè an toàn nhất với quy trình chăm bón thân thiện với môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì thế mà các sản phẩm của hợp tác xã như Độc Đinh trà, Nhất Tâm trà, Tôm nõn cao cấp đã được chứng nhận an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc. Trong những năm tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục đầu tư sản xuất chè theo hướng hữu cơ, đầu tư nhà lưới nhằm tăng năng suất và chất lượng chè, tránh thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến cây chè. Phúc Chiều hiện có 362 hectare chè kinh doanh, năng suất bình quân đạt 160 tạ trên 1 hectare, sản lượng chè búp tươi đạt 5.792 tấn, giá trị sản phẩm chè trên 1 hectare diện tích đạt 360 triệu đồng trên năm. Chè đã trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân trong xã. Ngoài giống chè Trung Du, trên địa bàn xã còn phát triển diện tích chè lai LDP1, Bát Tiên, Ngọc Thúy. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều khẳng định, cho tới nay, nghề chè của xã đã phát triển trên 60 năm, sản phẩm chè của xã đã có chỗ đứng trên thị trường. Thời điểm hiện tại, xã có 15 làng nghề chè truyền thống, nhiều nhất trong các địa phương làm chè của thành phố. Xác định cây chè là cây trồng mũi nhọn bởi nó giải quyết được nhân công lao động và đem lại nguồn thu nhập cho người dân trong xã. Vì thế, trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo nông dân sản xuất chè theo hướng Việt Gáp nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường. Chú trọng cải tạo giống chè, trồng mới và trồng phục hồi mỗi năm trên 10 hectare chè nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng chè, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa thành 11 đề án và 5 dự án công trình trọng điểm trên các lĩnh vực. Đó là kết quả của sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Việc cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ với lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương đã cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra.
Từ định hướng chủ trương lãnh đạo chỉ đạo chung, các đề án, dự án, công trình trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội được mỗi cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cụ thể hóa thành chương trình hành động với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn. Trong đó, đáng chú ý là những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Với quan điểm, lấy cải cách hành chính là động lực cho sự tăng trưởng. 5 năm qua, thành phố đã dành gần 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến với gần 160 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Thành phố Thái Nguyên luôn nằm trong top đầu các địa phương về chỉ số cải cách hành chính PAINDEX và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Bà Nguyễn Thị Trinh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nói:
Cán bộ công chức một cửa thì làm việc rất là tận tình, chú đáo. Chúng tôi không hiểu đâu là các anh các chị là chỉ bảo giúp và thủ tục, tất cả các thủ tục đều nhanh gọn.
Nói về các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở thành phố, ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ thành phố Thái Nguyên cho biết:
Có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ công chức nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Cái thứ hai nữa là tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho bộ phận một cửa của thành phố Thái Nguyên, cũng như là bộ phận một cửa của ủy ban các xã phường, đặc biệt là tuyên truyền về cái việc mà thành phố đã xây dựng và triển khai hoạt động cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Trên lĩnh vực đô thị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên xây dựng và triển khai đồng thời 3 đề án lớn nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gồm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Qua 5 năm thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đã tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định về xây dựng, giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần tạo diện mạo văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị thành phố. Ông Trần Nguyên Quỳ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Bộ mặt đô thị của Thái Nguyên tiến bộ rất nhanh. Cái đường ngày xưa nó hư hỏng, bây giờ mình nâng cấp này thì nó quá tốt rồi. Nhân dân là rất phấn khởi và rất ủng hộ.
Trao đổi về các giải pháp triển khai thực hiện các đề án này, chị Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố tập trung vào đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng đến khu dân cư, tổ chức, hộ gia đình, hướng dẫn các phường xã thành lập và các cái đoàn kiểm tra, tổ tự quản để tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.
Để ngày càng khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Xác định đây là khâu đột phá trong thu hút đầu tư, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Theo đó, trên tinh thần tăng cường hoạt động đối ngoại, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhiều dự án công trình của nhiệm kỳ đã và đang được tập trung xây dựng, như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, quảng trường Võ Nguyên Giáp, dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên, dự án đường Hồ Núi Cốc. Nhiều hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đem lại sự đổi thay về diện mạo đô thị, nâng cao năng lực quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị của các địa phương được hưởng lợi, đồng thời nhận được sự đón nhận và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Yến, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên vui mừng nói:
Hoàn thành những dự án này thì không những là mở rộng không gian đô thị, nó sẽ đẹp lên và nhân dân cũng kỳ vọng là có một cái thành phố nó khang trang hơn.
Cùng với đó, hàng loạt các đề án trên các lĩnh vực khác tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá. Đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói:
Những cái kết quả mà 11 đề án này đã mang lại có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với cái phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đánh giá, phân tích, phân loại 11 cái nhóm đề án thì chúng tôi có những cái nhóm đề án thì chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện ở cái nhiệm kỳ 2020-2025.
Thái Nguyên, thành phố tháng 10. Thái Nguyên, thành phố luôn mang sứ mệnh đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đang ngày càng phát triển. Hiệu quả từ các đề án, dự án, công trình trọng điểm được triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ thành phố tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.
Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điện về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, thành phố tháng mười, thành phố
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn.
việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!